Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hữu thể và thời gian của Martin Heidegger là một tác phẩm triết học nền tảng của thế kỷ 20, xuất bản lần đầu bằng tiếng Đức năm 1927. Cuốn sách không nhằm bổ sung một học thuyết siêu hình quen thuộc, mà đặt lại câu hỏi mà Heidegger cho là đã bị truyền thống triết học lãng quên, câu hỏi về ý nghĩa của hữu thể. Để tiếp cận câu hỏi ấy, ông không khởi đầu từ vật thể hay từ một định nghĩa trừu tượng mà từ con người như một hữu thể luôn đang sống trong thế giới, hiểu thế giới và quan tâm đến chính sự tồn tại của mình. Heidegger gọi cấu trúc hiện hữu này là Dasein, tác phẩm thuộc triết học hiện sinh và hiện tượng học, nhưng phạm vi của nó rộng hơn việc mô tả tâm lý cá nhân. Nó phân tích đời sống thường nhật, tính xã hội, âu lo, cái chết, tính xác thực và thời tính, để cho thấy cách con người mở ra một chân trời, trong đó mọi sự có thể mang ý nghĩa. Bản dịch tiếng Anh này giúp độc giả tiếp cận một văn bản khó, giàu thuật ngữ, có ảnh hưởng sâu rộng đến triết học, phê bình văn hóa và khoa học xã hội sau này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Dasein là điểm xuất phát để đặt lại câu hỏi về hữu thể. Heidegger phân biệt giữa các sự vật đang hiện hữu và hữu thể, tức điều cho phép ta hiểu một sự vật là có mặt theo cách nào đó. Theo ông, triết học thường bàn về các loại tồn tại cụ thể, nhưng lại mặc nhiên sử dụng một sự hiểu biết chưa được khảo sát về nghĩa của từ lạ. Vì thế, hữu thể và thời gian bắt đầu bằng việc khơi lại câu hỏi này. Con đường được chọn là phân tích Dasein, một thuật ngữ chỉ hữu thể, mà trong chính sự tồn tại của nó, vấn đề về tồn tại trở nên quan trọng đối với nó. Dasein không đơn giản đồng nghĩa với một cá nhân, một linh hồn hay một chủ thể đang quan sát thế giới. Nó là con người trong tư thế luôn đã liên hệ với công việc, người khác, khả năng, ngôn ngữ và hoàn cảnh của mình. Điểm then chốt là Dasein có một sự hiểu biết tiền lý thuyết về hữu thể. Ta thường biết cách sử dụng đồ vật, hợp tác với người khác, lo liệu việc cần làm và đánh giá điều có ý nghĩa trước khi xây dựng các khái niệm triết học về chúng. Phân tích Dasein, vì vậy không phải là tâm lý học. Nó nhằm làm rõ những cấu trúc nền tảng, khiến mọi kinh nghiệm và mọi câu hỏi về thế giới có thể xuất hiện. Cách khởi đầu này đảo chiều mô hình chủ thể đối diện khách thể, vốn chi phối nhiều triết học hiện đại. Thứ hai, hiện hữu trong thế giới không phải quan hệ giữa một ý thức và vật thể. Một đóng góp nổi bật của Heidegger là khái niệm hiện hữu trong thế giới. Ông phản đối hình ảnh cho rằng, trước hết có một ý thức khép kín bên trong, rồi ý thức ấy mới phải tìm cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong kinh nghiệm thông thường, ta đã luôn ở trong một thế giới có ý nghĩa. Thế giới ở đây không chỉ là tổng số các vật thể vật lý. Nó là một mạng lưới liên hệ thực hành, nơi dụng cụ, nơi chốn công việc và người khác được hiểu theo việc chúng dùng để làm gì và liên quan đến ai. Heidegger minh họa điều này qua cách ta gặp đồ vật như thứ sẵn để dùng, thay vì trước hết như vật mang các thuộc tính trung tính. Một công cụ thường trở nên rõ rệt như một đối tượng tách biệt khi nó hỏng, thiếu hoặc cản trở công việc. Nhận xét này cho thấy nhận thức lý thuyết không phải hình thức tiếp cận đầu tiên hay đầy đủ nhất đối với thực tại. Cấu trúc hiện hữu trong thế giới cũng bao gồm việc ở cùng người khác. Đời sống xã hội không phải phần thêm vào sau một cái tôi cô lập mà đã thuộc về điều kiện tồn tại của Dasein. Qua phân tích này, Heidegger chuyển trọng tâm từ việc con người biết thế giới như thế nào sang việc con người thực sự sống, sử dụng, định hướng và tạo nghĩa trong thế giới ra sao. Thứ ba, tính bị ném, phóng thể và sa ngã tạo nên cấu trúc của sự quan tâm. Heidegger diễn tả sự tồn tại của Dasein bằng cấu trúc sự quan tâm. Đây không phải cảm xúc lo lắng về một đối tượng cụ thể mà là hình thức căn bản theo đó. Con người luôn phải liên hệ với sự tồn tại của mình. Cấu trúc này gồm nhiều chiều gắn bó. Trước hết, con người thấy mình đã ở trong một hoàn cảnh không do mình chọn hoàn toàn, như một thời đại, ngôn ngữ, lịch sử và các quan hệ có sẵn. Heidegger gọi chiều này là tính bị ném. Tuy nhiên, Dasein không bị đóng kín trong hoàn cảnh ấy, vì nó luôn hướng về những khả năng mà nó có thể theo đuổi hoặc từ bỏ. Đây là phóng thể, nghĩa là tồn tại bằng cách dự phóng mình vào tương lai. Đồng thời, trong đời sống hàng ngày, con người thường bị cuốn vào việc vặt, lời bàn tán, sự tò mò và những khuôn mẫu công khai. Heidegger gọi đó là sa ngã, không theo nghĩa phạm tội đạo đức, mà là khuynh hướng đánh mất mình trong cái quen thuộc. Ba chiều này giải thích vì sao tự do không phải khả năng đứng ngoài mọi điều kiện, cũng không chỉ là chọn lựa tùy ý. Tự do diễn ra khi một người tiếp nhận hoàn cảnh đã có, nhận ra các khả năng thực tế và chịu trách nhiệm về cách mình tồn tại. Sự quan tâm nối kết quá khứ đã được thừa hưởng, hiện tại đang bận tâm và tương lai đang được dự phóng. Thứ tư, cái họ, âu lo và tiếng gọi lương tâm mở ra khả năng sống xác thực. Trong phân tích đời sống thường nhật, Heidegger dùng khái niệm cái họ để chỉ cách con người thường hành động theo những gì người ta nói, người ta nghĩ và người ta làm. Cái họ không phải một nhóm người cụ thể cần bị lên án. Nó là dạng tồn tại công khai và vô danh. Nhờ đó đời sống xã hội vận hành, nhưng cũng dễ khiến cá nhân né tránh trách nhiệm đối với khả năng riêng của mình. Heidegger không chủ trương rút lui khỏi cộng đồng. Điều ông khảo sát là sự khác biệt giữa việc để các chuẩn mực chung quyết định toàn bộ đời mình và việc tự nhận lấy quyết định của mình trong bối cảnh có thật. Âu lo có vai trò quan trọng trong sự chuyển hướng này. Khác với sợ hãi, vốn luôn sợ một vật hay một tình huống xác định, âu lo làm các ý nghĩa quen thuộc của thế giới trùng xuống. Khi đó, Dasein có thể nhận ra tính không bảo đảm của mình và thấy rằng không ai khác có thể tồn tại thay mình. Tiếng gọi của lương tâm trong cách hiểu của Heidegger không chủ yếu truyền đạt quy tắc đạo đức. Nó gọi Dasein trở về từ sự phân tán trong cái họ để thừa nhận trách nhiệm đối với chính sự tồn tại của mình. Tính xác thực, vì vậy, không là một trạng thái thuần khiết hay một cá tính đặc biệt. Nó là cách sống tỉnh táo hơn trước tính hữu hạn, hoàn cảnh và các khả năng mà mình phải tự lựa chọn. Cuối cùng, hiện hữu hướng tới cái chết và thời tính giải thích, sự thống nhất của đời người. Cái chết giữ vị trí trung tâm trong lập luận của Heidegger vì nó bộc lộ tính hữu hạn của Dasein theo cách không thể thay thế. Người khác có thể chết, nhưng không ai có thể chết thay tôi. Cái chết không được trình bày như một sự kiện sinh học ở cuối đời mà ta có thể quan sát từ bên ngoài. Nó là khả năng riêng nhất, chắc chắn nhưng không xác định về thời điểm, luôn đi cùng mọi dự phóng của một đời người. Khi đối diện nghiêm túc với khả năng này, Dasein có thể thấy rằng các lựa chọn của mình không vô hạn và không thể được trì hoãn mãi trong cái họ. Heidegger gọi thái độ này là hiện hữu hướng tới cái chết, mục tiêu không phải nuôi dưỡng bi quan mà là làm rõ điều kiện để một sự dấn thân có trọng lượng. Từ đó, ông phát triển khái niệm thời tính. Thời gian không chỉ là chuỗi các khoảnh khắc đo được bằng đồng hồ. Thời tính nguyên thủy là sự thống nhất năng động giữa hướng về tương lai đã luôn mang một quá khứ và đang hiện diện trong tình huống cụ thể. Dasein dự phóng khả năng tiếp nhận những gì mình đã là và hành động trong hiện tại. Bởi vậy, quá khứ không chỉ là cái đã qua, tương lai không chỉ là cái chưa tới. Cả hai cùng cấu thành nghĩa của hiện tại. Đây là bước đi chủ yếu để Heidegger nối phân tích hiện sinh với câu hỏi ban đầu về ý nghĩa của hữu thể. Kết luận, hữu thể và thời gian phù hợp nhất với độc giả đã có hoặc muốn xây dựng nền tảng nghiêm túc về triết học, hiện tượng học, hiện sinh, triết học lục địa và lý thuyết xã hội. Sinh viên triết học sẽ gặp ở đây nhiều thuật ngữ khó và một lối lập luận không đi theo dạng luận điểm đơn giản, nên việc đọc chậm, đối chiếu thuật ngữ và dùng tài liệu hướng dẫn là cần thiết. Tuy vậy, lợi ích của cuốn sách không chỉ nằm ở lịch sử tư tưởng. Nó cung cấp một cách đặt câu hỏi sắc bén về đời sống thường ngày, về việc ta bị định hình bởi môi trường xã hội ra sao, về ý nghĩa của lựa chọn và về mối liên hệ giữa hữu hạn với trách nhiệm. Độc giả trong các lĩnh vực văn học, kiến trúc, tâm lý học, xã hội học và nghiên cứu văn hóa cũng có thể nhận thấy nguồn gốc của nhiều khái niệm đã ảnh hưởng đến ngành mình. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách hiện sinh phổ biến là Heidegger không đưa ra lời khuyên sống hay một đạo đức học trực tiếp. Ông xây dựng một phân tích có hệ thống về các điều kiện làm cho một đời người và một thế giới có nghĩa. Cái chết, âu lo hay tính xác thực ở đây không phải chủ đề tự bộc bạch, mà là những cấu trúc dùng để khảo sát vấn đề hữu thể. Chính sự kết hợp giữa tham vọng bản thể học lớn và mô tả tinh tế về kinh nghiệm sống khiến cuốn sách vẫn là một mốc tham chiếu đặc biệt. Dù dự án của nó được xuất bản trong tình trạng chưa hoàn tất, nếu bạn muốn ủng hộ Martin Heidegger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!